Nhưng mà sau này họ mà chà chi mà họ muốn quán chiếu về hữu tình bằng cách nào rồi họ quán chiếu ngược. Tại sao có lão tử? Thì tại vì có sanh. À, tại sao có sanh? Tại có hữu. Mà tại sao có hữu? Tại có thủ. Tại sao hữu có ái? Rồi tại sao có ái? Tại sao có thọ, có xúc. Thì từ lúc lục nên tới có dụng mình. Chỉ họ quán chiếu kêu là người lưu á. Ta gọi là nghịch lưu, tức là để gì họ cắt cái qua sự quan hệ này, nhờ cái cách sự quan hệ này mà họ tu theo, nhưng mà mặc dầu họ quán chiếu, nhưng mà họ vẫn vừa áp dụng gì 37 phẩm trợ đạo để quán chiếu và hành trì theo cái lối quán chiếu này, mà họ đạt đạo bằng cái lối gì là bích chi Phật. Đây, cho nên do đó mình giải thích theo cái lối thứ tự như vậy, đó là gì để mà cắt đứt cái sự quan cái di truyền của 12 nhân duyên. Rồi suy tức là hoàng diệt môn, rồi suy diệt môn, đại tại vì vô minh sanh ra hành, hành sanh ra thức, thức sanh ra danh sách sanh lục nhập, lục nhập xuất họ đó, đây là lợi. Đây là cái lối hoàng chiếu bằng cách là suy diễn hay hoàng diệt, bằng cách để mà phân tích về cái giá trị của nó trong sự tiến trình sanh mạng của một sinh chúng sanh, như là con người chẳng hạn. Thì bây giờ cái đó là cái lối giải thích để mà cái lối quán chiếu thiền quán mà chúng ta học cái đó, bây giờ ta nhìn qua cái lăng kính sinh một sinh mạng của con người hay là sinh mạng một sinh mạng một con sinh hữu tình chúng sanh, thí dụ con người, con chó, con mèo hoặc con này kia chẳng hạn, thì bây giờ cấu trúc một sinh mạng thành ra yếu tố để cấu trúc sinh mạng một con người như thế nào, thì chúng ta không thể nào dựa theo cái phương thức này mà chúng ta phải nhìn ở một lăng kính khác, ở một lăng kính khác. Như vậy thì bây giờ đây, nhưng mà câu nói câu sao luận á, thì họ chia là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Tam thế lưỡng trùng nhân quả đó là cái cách triết học lý luận kết hợp nhưng mà áp dụng nguyên tắc không được. Lý luận kết hợp thì đúng, nhưng mà đi dạy thì một sinh mạng của con người cả quá trình tương quá khứ và tương lai. Nhưng mà chúng ví dụ như bây giờ, ví dụ mình bắt đầu chúng ta già nè, như tôi tại sao già hả, đây một sinh mạng thì hiện tại tôi sinh ra. Mà tại sao tôi sinh ra? Tại vì tôi hữu. Tại sao hữu? Tại sao hữu thủ? Tại thủ, tại nái, lần lần cho tới khi tới vô minh. Như vậy trong quá trình quan hệ quá khứ với hiện tại, chứ không có quan hệ tương lai, chứ được là lưỡng trùng nhân quả trong quá khứ, hiện tại, vị lai, theo cái lối câu sơ luận, chúng ta thấy không ổn. Nếu nói là trong sự quán chiếu bằng cái lối thiền quán để đưa lai ra, để mà tách ra, để mà giác ngộ thì được. Được. Nhưng mà nếu vậy tôi nhìn qua, vì Đức Phật nói là đây là nguyên tắc để xây dựng một sinh mạng, thì chúng ta không thể nào giải thích theo cái lối thứ tự quán chiếu được, mà chúng ta phải nhìn qua cái lăng kính, quan kính cấu trúc. Quan kính cấu trúc thì chúng ta không thể nào giải thích theo kiểu như vậy là một yếu tố. Thì tôi thấy quý vị nên nhớ là vô minh là một yếu tố, hành là một yếu tố để cấu trúc sinh mạng của người, thức là một yếu tố sinh mạng, danh sắc là một yếu tố, lúc nhấp là một yếu tố, nhưng mà xúc thọ không phải là một yếu tố. Đó là cái gì? Đây cái này, đây là tiến trình tác dụng của xúc, đây là chỉ diễn tả cái tác trình tác dụng của cái này, xúc và thọ, tiến trình tác dụng của cái này cho mới nói thành ra thọ, xúc và thọ, đó là tiến trình tác dụng. Nhưng mà yếu tố ái đúng, thủ thủ là gì? Thủ đây là gì? Thủ hữu á, và sanh ra đó, và lao tử, ba cái này là tiến trình tác dụng sinh mạng chứ không của cái ái, chứ không phải là một yếu tố như ái. Mà nếu có ghép vô một yếu tố, nó không đúng cách cho nó, không đúng cách cho nó. Bây giờ tôi mới bắt đầu nhà tri thức, họ mới phân lại là bây giờ đứng như thế, bây giờ sinh mạng của con người là gì? Danh sắc và lục nhập. Mà cái người đứng đầu để được xây dựng sinh mạng của người đó, hay con người đi, hay con vật, con thuốc cũng vậy, là thức là quan ngã. Thức nó có hoạt động hai chiều. Cái chiều này là chiều cá thể, cá thể của một sinh mạng. Chiều là gì? Tổng thể, tổng thể, tổng thể quan hệ, tổng thể quan hệ của một sinh mạng. Như vậy thì thức đứng vai trò hai mặt. Một mặt á liên kết với tổng thể quan hệ, một mặt á dựa theo đó mà cấu trúc sinh mạng của người. Mà cấu trúc sinh mạng người thì gì? Trong khi mà cấu trúc sinh mạng các người là dựa theo căn bản nào? Là ái. Ái, ái là yếu tố dựa theo yếu tố sinh mạng của người qua ái. Nhưng mà quan hệ với gì? Với một cái sự quan hệ trực tiếp với vũ trụ loài người ấy, dòng họ, anh em, cha mẹ, đó là qua hành và vô minh. Đó là cái lối xây dựng hệ thống một sinh mạng. Vì vậy cho nên vừa rồi tôi đã nói là ông Linh Tân, ông Linh Tân không đưa ra vấn đề DNA, thì các nhà bác học, nhà trí thức họ bắt đầu họ nghiên cứu để cái lời tuyên bố của ông Linh Tân, thì họ cấu trúc một cái gì, họ sinh mạng DNA của con trùng đực, họ bắt đầu họ giao hợp nha bằng khoa học. Rồi khi mà giao hợp thì con trùng được sinh ra từ chỗ mà sinh ra, như vậy thì con trùng này ai biêu thành con trùng, phải nói là thức. Con trùng nó hình thức, mặc dù cho hình thức là danh sắc kết hợp đi, nhưng mà có mặt anh chàng này thì cái tạo ra một con trùng to sinh ra, nhưng mà chỉ sinh mới sinh ra thôi. Sinh thì con trùng là nó lớn lên, khi mà nó lớn lên nó chung vô bầy trùng không được. Mấy bầy trùng là chạy theo trên website họ nói bầy trùng nó vô không được, nó không nhận, nó không tiếp nhận. Mặc dù lấy cái gene, cái DNA của con trùng đó cụ trái vô được, mà cuối cùng nó cũng không tiếp nhận, bởi vì nó không có quan hệ cái mặt này của mình, quan hệ với cha mẹ, thành ra nó vô không được. Mà nó trưởng thành, bữa trưởng thành rồi á, nó đứng đơ ngơ để là cho ăn, nhưng ăn nó không ăn thì nó rồi chết. Thành ra cuối cùng là tuyên bố của ông Linh Tân dẹp luôn tới bây giờ, không công bố nữa, là bởi vì thành thí nghiệm không thành, bởi vì nó thượng hình nó được, mà nó tưởng hình được, nhưng mà không không có một sự quan hệ với cha mẹ dòng họ của nó, thì hỏi làm sao nó tồn tại. Cái là tâm biết, cái này là gọi là tâm biết, cái này là biệt biết trong duy thức. Biệt tâm biến là quan hệ với cha mẹ và dòng họ, biệt biến là cá thể của nó sinh ra dựa theo hệ ái ái dục để mà cấu trúc sinh mạng của cá thể rồi, nhưng mà dựa theo tổng thể là dòng họ trong môn của nó, chẳng chi để nó bổ trợ môi trường tổng biến hỗ trợ cho sự sinh tồn của cá thể, không có gì cho nên rồi nó chết. Vì nên khi mà sinh mạng một con người mà tồn tại có một sự quan hệ cả vấn đề cha mẹ, cả vấn đề dòng họ và cả vấn đề loài người, ta gọi là cộng biến, cộng chung cộng biến mà chẳng. Nhưng mà trong cộng chung cộng biến nó có cộng chung biệt biến, có biệt biến nữa. Như vậy thì chúng ta học gì bốn kiếm biến của duy thức học thì chúng ta thấy cái lối giải thích này là hợp lý, hợp lý. Vì vậy cho nên á, do đó như vậy thì bắt đầu là sao? Vô minh, người ta nói vô minh là và si mê. Vô minh, vô minh tức là si mê. Bên câu sáu luận á, nó không có vô minh, nó si mê. Không, cái này vô minh khác mà si mê là khác. Si mê, vô minh thuộc điều quá, mà si mê thuộc về nghiệp thì nó không giống nhau. Nó mà chi mạc vô minh là đúng, nhưng mà si mê là khác. Si mê là tổng thể của loài người, nói gì tổng thể của loài người đó là vô minh, mà nói với cá thể của loài người đó là si mê. Ví dụ như trong cái loài người đó là vô minh một giống nhau chẳng hạn, nhưng mà có người thông minh, có người si mê nhiều, có gì si mê. Như vậy si mê thuộc về nghiệp, si mê thuộc về ý, cho nên nó có lý luận theo kiểu si mê. Ví dụ như bây giờ một anh chàng đó, hai cô gái đó có yêu mà anh chàng đó, mà anh chàng nó lợi dụng cổ, nhưng mà trong khi nói giải thích không hiểu, còn cãi lại lý luận theo kiểu si mê, thì đó là si mê mà có lý luận theo kiểu si mê. Còn vô minh không có gì hết. Tôi thí dụ một cái dễ hiểu, anh vô trên bao, anh nằm trên bao hồi nào, đó là vô minh. Chúng bố anh chơi với bạn bè anh ở trong mơ, thì vô minh mình không có biết. Nhưng mà trong khi đó anh vô trong mơ đó, anh với tình yêu với nhau trong mơ. Như vậy tình yêu đó là thuộc về si mê với nhau trong chung mê, chứ không phải là. Nhưng mà anh chung vô hồi nào không biết, người bạn mình ở trong chung bao ngày nào mình không biết. Nhưng mà chúng dậy gặp nhau trong mộng, yêu trong mộng. Như vậy thì đó là cái si mê khác cái vô dung mình. Như vậy thì vô minh này nó như tổng thể của loài người, tổng thể của dòng họ. Vậy cho nên nó dựa theo cái người tổng thể của cái nghiệp này á, hành là nghiệp, tức là hoặc nghiệp khổ, ngặt nghiệp khổ, và vô minh là hoặc lây nghiệp. Như vậy thì trong cái nghiệp này tức là nó tạo ra gì, nó liên hệ với dòng họ. Còn bên đây á, thức là nó dựa theo đây nó xây dựng cấu trúc không biết. Một bên á, dựa theo duy thức thì nó dựa theo danh sắc, nó dựa theo ái để nó xây dựng danh và sắc đột nhập để mà hoàn thành một cái sanh ra một con người. Chữ hữu đây á, không phải là hữu là có, tức là tượng hình, tượng hình. Một cái não con người nó tượng hình, từ cục máu nó thành hình, đó là từ hữu. Rồi mới từ hữu 9 tháng 10 ngày mới sanh ra. Rồi sanh ra người già chết. Nhưng mà thủ, cái thủ đây á, tức là thủ đây là xây dựng. Thức là gia nó chung vô đây, bắt đầu nó xây dựng, nó dựa theo cái gì? Dựa theo cái phòng, dựa theo cái danh này á. Nó xây dựng cái gì sắc này để thành ra thủ để xây dựng. Mà đến khi mà xây dựng là thủ rồi, nhưng mà vô nó bị ái này luôn của ai dục mới sanh ra. Rồi nhưng mà thọ, cái thọ thọ đây nó không phải là thứ tự, mà nó bắt đầu là thọ. Thọ nghĩa là danh sắc để tiếp nhận cái này nè. Mà khi tiếp nhận là không có dục, lúc đó lục nhập chưa thành hình. Lục nhập chưa thành hình. Thí dụ như một con người, gì con người mà lục nhập chưa thành hình, thí dụ một bé đi ấy, mới sinh ra cái lục nhập của nó sao, sao thức nó sao, nó còn ngây thơ, nó không biết gì hết, nó không biết gì hết. Sao thức của nó hoạt động được, cái lục nhập này hoạt động không được là bởi vì không có cái hệ thống chưa hoàn thành. Vì vậy cho nên do đó mà nó tiếp xúc, tức là do cái tiếp xúc cái danh này nó liên hệ với sắc, tức là sắc đây là chỉ cho gì, chỉ cho cái tên tức là sở duyên duyên. Nếu duyên nó là sở duyên duyên, sở duyên duyên, sở duyên duyên là của người Nam Châu đó, là sở duyên duyên, để cho danh này nó chung vô. Sắc này là sở duyên duyên. Hai nữa là gì, nói là nó mà nếu nó nhân á theo nhân quả cho duy thức mà quý vị học rồi đó, thì nó là nếu nó nhân á thì nó là cái trợ duyên chứ không phải là chánh nhân, mà nó là trợ duyên mà nó thuộc về nhân, ta gọi là quán đại nhân. Quán đại nhân là gì? Là cái chủng tử thằng châu của người mẹ này á, nó cho là cái danh này chung vô để nó coi nó cấu trúc thành sinh mạng. Mà con chuột cũng vậy, hay là con kiến cũng vậy, hay con gà nó cũng giao hợp nó trường hợp đó. Mà hai mà nói là đó là sở duyên duyên. Hai nữa là gì? Đó là đường mẹ. Còn người đường ông á gọi là tinh cha đó, ta gọi là năng tác nhân. Mà năng tác nhân á, tất cả kích thích để cho mở cửa đặng cho cái danh này chung vô, sắc này mở cửa cho danh này chung vô. Hai nữa là gì? Cái danh này á, nếu đứng phương diện gia duyên á, trợ duyên á, thì tinh cha của đường ông á nó thuộc về gì? Là tăng thượng duyên, nó làm cho vấn đề đứa bé trong bụng mẹ nó nảy nở và phát triển lên. Rồi tất cả những cái duyên khác ấy, gọi là đứng duyên, làm đường duyên, thì nó giúp cho vấn đề cái gì, cái nhân này, cái danh này bắt đầu chung vô nên nở thành ra một con người. Đó là như vậy. Thì cái này trong cái nhân quả, thường thường ta nói là hạt mít là nhân, cái mít là quả, tinh cha biết mẹ là nhân, và thành con người là quả. Đó cách nghĩa theo duy vật không đúng, mà theo nhân quả. Bởi vì cái tinh trao giác mẹ đó, hay là cái hạt mít đó, hạt đậu xanh đó, nó thuộc về quả dị thục. Quý vị biết quả dị thục gì? Quả dị thục nghĩa là quả, cái quả này nó chưa thành hình, chưa thành hình, chưa chín mùi, nghĩa là chưa đủ điều kiện. Dị thục nghĩa là chưa chín mùi, nghĩa là chưa gặp điều kiện, chứ không phải chưa chín. Rồi cái quả này nó là cái quả dị thục, nó quả dị thục nó chưa chín mùi, chưa đủ điều kiện nó thành hình. Mà khi bắt đầu cái hạt mít này á, cái hạt mít này á, là khi nó có quả điều kiện, cơ gọi cái danh nó chung vô, cái danh chung vô, thì bắt đầu nó tạo ra thành cái cây mít lên đủ điều kiện, thì bắt đầu thành nó bắt đầu mới gọi là cây nhân. Mà cái nhân đó là thức dị thục, nghiệp tướng và nghiệp lực. Bắt đầu thức đại gia nó chung vô, nó biêu thành ra cái cây, một cây, cái cây. Thì bây giờ cái cây này á, kêu là đây là cái quả, cái thành cái cây lúa là cái quả vô ký. Quả vô ký nó biến thành ra cái hạt lúa, 100 hạt lúa để nó là cái quả này gọi là quả dị thục. Quả dị thục để chi? Nó chờ một cái nhân khác, cái duyên khác, cái nhân khác chung vô nên này nở và phát triển. Nó là chờ. Còn cái nhân dị thục là gì? Là danh. Nhân dị thục này danh gồm có gì? Nghiệp tướng, nghiệp lực và thức ai già. Nó chung vô, mà nó không chung vô là hư thai, nó không chung vô là phá, nó chung vô nó chừng, nó rút lui, là cái này gọi là nghĩa tăng hư duyên. Như vậy là bắt đầu là cái này nó hư. Như vậy thì trong cái quá trình mà sanh mạng 12 duyên duyên này, là nó cấu trúc một sanh mạng một con người hữu tình. Thì qua cái 12 duyên duyên này, nó tóm lại là một cái này nó kêu là nó dựa theo ái để mà nó xây dựng cái hệ thống sinh lý của một con người hay là một chúng sanh hữu tình. Còn nó dựa, nhưng mà nó sanh ra nằm nó tồn tại bằng là việc biết. Một ba cái thứ hai á, là nương nơi vô minh và hành của dòng họ cha mẹ để gì? Để cấu trúc sinh mạng, để mà hỗ trợ cho nó đi cái nghiệp tướng này, cái nghiệp này nó hoàn thành một sinh mạng. Đây là cấu trúc mà Đức Phật giải thích. Và sau này người ta mới dạy dựa theo đó, di thức này, dựa theo đó, khai triển trên cái 12 nhân duyên theo hệ thống sinh mệnh, một cấu trúc sinh mạng. Như vậy thì cái danh, thường thường ta nói danh là cái sita. Sita là cái gì? Nhưng mà sau này họ mới tìm ra thêm đó, cái danh này chứng đoạt là cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm nó có chút trung sinh mạng, rồi nó mượn vô sắc, nó chờ đợi cái sắc này á, để làm trợ duyên để mà nó chung vô, nó đầu thai. Thọ thai chứ thọ, đây là thọ thai. Tức là tiếp nhận, mà giao qua sự tiếp xúc. Thí dụ như cái gì, cái danh này là đừng con gái. Hả? Thì nó chung cái, nó chung như chị, nó gì, nó gặp mẹ, con gái nó gặp cha nó yêu, xúc bằng cách tiếp xúc yêu. Hai nữa là gì? Nếu mà danh này là con trai thì nó bắt đầu nó tiếp xúc bằng cái này mẹ người cha, hả? Nó còn mẹ là nó ái, do cái ái dục đó làm chủ cái anh chủ này, bắt đầu nó thọ thai. Và khi nó trụ vô đó thọ thai rồi á, này là bắt đầu tượng hình. Tượng hình á, thì khi tượng hình á, người mẹ bắt đầu ăn chuyển qua hệ thống tiếp liệu là nhau. Tiếp liệu là nuôi lớn lên tới là 9 tháng 10 ngày là không còn tiếp liệu, nó cắt nó thì nó hoàn thành hữu. Hữu là hoàn thành tượng hình mà mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi á, thì như vậy thì bắt đầu cái danh này nó hoàn thành cái luân nhập này, thì bắt đầu gì, thức bắt đầu nó sinh ra, sinh ra chín tháng 10 ngày, nhưng mà nó sinh ra chưa thành nữa, nó phải cắt nhau xong rồi nó phải tiếp tục để cho gì, cho anh chàng thức này nó xây dựng để hoàn thành được nhập thành một con người. Trên hệ thống sinh lý, con vi trùng cũng vậy, con kiến cũng vậy, con hữu tình hay là hữu tình đều cái hệ thống giống nhau trong 12 nhân duyên cấu trúc sinh mạng. Đó là cái nhiên mà chúng tôi thấy, tôi xin trình bày cho quý vị có một cảm nhận đó, đúng hay không đúng quý vị sau này sẽ tin, nhưng mà đây là cái nhìn của chúng tôi. Vì cho nên khi mình ta hỏi gì, khi mình đi nơi ta hỏi về Phật giáo giải thích làm sao, mình đặt câu hỏi đi, bây giờ sinh ra một bé đi, sinh ra 12 nhân duyên bằng cách nào, đừng lý luận triết học, mình trả lời không được. Như vậy 12 nhân duyên Phật nói sai rồi, mà nếu Phật nói đúng phải đúng bằng cách nào. Chúng ta sẽ gặp nhiều trí thức họ hỏi có đó. Quý vị nên nhớ rằng ở bên ở ngoài bây giờ Phật tử mà ngồi trí thức nghiên cứu Phật giáo dữ lắm. Họ nghiên cứu bằng khoa học mà họ đặt mình vô câu hỏi mà mình không trả lời được, họ đánh giá mình dữ lắm. Vì vậy cho nên á, chúng tôi bắt, tôi nói, tôi có nói chuyện với họ, tôi hỏi em vấn đề á, anh chế ra cái DNA. DNA tức là này, tức là thứ gì? Tức là anh là nơ trợ, tức là cái nhân tố gọi là nơ trợ. Còn cái gì E là axit, và đi tức là dio tức là oxy. Đó là vật lý bạn, một danh từ của vật lý khoa học. Nhưng cái đó là không phải là yếu tố. Tôi nói giả sử như bây giờ quý vị lấy sinh lý, quý vị lấy cái gì, tạo ra DNA thì là cái gì gen của đường âm, gen của đường bà bằng khoa học. Mà quý vị giao hợp nhau mà này, chống là mà nó sanh ra một con người, tôi đốt Phật giáo tôi động cái quy y như anh liền. Còn quý vị lấy của người ta có sẵn, quý vị bằng cách đem khoa học vô thì như vậy vợ chồng ta giao hợp ta đâu cần cái đó, ta cũng sanh vậy. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi mấy anh nè, khi cái đó ai có khả năng điêu cái hệ thống sinh lý đó, một cái trứng gà trồng ăn nào đó mà ai điêu thành con gà con trong trứng, ai có khả năng làm chuyện đó? Rồi như vậy á, họ hỏi gì chứ ai nói, thì mấy ông quy y thì tôi chỉ cho đó là Phật giáo, đó là trong tạm thức A La Giá, không có tạm thức A La Giá chúng ta giờ không thể nào khả năng mà xây dựng được. Khoa học có khả năng xây dựng người robot, tức người máy. Cũng như ở trên lớp 2 họ hỏi tôi, hỏi như vậy hiện nay cái gì vật vô sinh tức là người robot, họ cũng có sống vậy, cũng có tình cảm vậy, họ cũng có sống một sinh hoạt vậy như một con người, như vậy thì Phật giáo làm sao? Tôi nói vì quý vị là người robot là vật lý, quý vị là program, quý vị control nó đu quật, mà hết điện á quý vị sạc điện vô, mà không sạc điện nó nằm cứng đơ thôi, đó là cái máy. Nhưng mà nó có tình cảm không? Không, quý vị bấm với nó cái máy nó chỉ chạy, nó chặt đầu đi, chặt đầu ai có khắp cũng chặt đầu luôn, vì cái máy mà nó đâu có cái tình cảm, nó hoạt động như thường. Nhưng mà nó hoạt động theo kiểu của máy, rồi nó lắm giống hệt như con người, nhưng mà đó là người máy, nhưng mà nó không có tình cảm. Còn cái này đây quý vị nên nhớ rằng con người mình ai sáng tạo người máy? Tâm mình, tâm thức sáng tạo đấy, sáng tạo để cho tâm thức sử dụng thay vì người máy làm mình cho mình để mình hưởng thụ. Nhưng mà mình có tình cảm, đó là cái khả năng có làm được. Nhưng cái đó là không có tình cảm, mà cái này không còn cái sạc pin, mà là do tâm thức phát triển thôi, tâm thức duy trì và phát triển. Bây giờ nói là bây giờ cái người máy có chết không? Nhưng mà con người mình á chết mà. Bây giờ tôi sắp già chết nè, bây giờ khi làm sao tôi tăng trưởng lên đi, DNA cho tôi bổ để tôi đừng già, tôi cao lên nữa, cao lên nóc nhà luôn. Như vậy thì không có cái limit gì hết, như vậy thì tôi sống dài được, tôi không là chết. Có này cái chết mà bây giờ bắt học ba nhà khoa học cứu cũng không nổi. Vì cái tâm thức tôi nó quản lý, bây giờ nó không quản lý nó đi là tôi phải chết thôi. Vậy cho nên do đó nếu quý vị mà làm đừng đặt vấn đề, mà quý vị làm được, tôi xin bỏ đạo Phật để quy y liền. Mà cái này quý vị không làm được, quý vị phải nhờ cái bàn tay di Phật giáo để giải thích cho quý vị bằng cái lối từ cục máu đó ai biêu thành người. Khoa học là không nổi. Rồi từ một trứng gà nó sinh ra một con gà, ai làm chuyện đó? Khoa học nói thì bên di thức phải nói bên đạo Phật, nghe nói có một phương pháp giải đáp rất là chính xác. Vì cho nên cuối cùng họ làm thinh, họ chịu. Bây giờ mấy ông bác cái tôi á, hỏi tôi bây giờ mấy ông đi học thiền phát triển thiền cũng được, miễn là theo đạo Phật thôi, đừng nghe theo đạo Chúa đâu là kia, tôi hoàn hồ liền. Ông là tiến sĩ Nguyễn Hữu Sương, trong cái nhóm kia cầm mình trên phi thiền không gian bây giờ rồi đi theo thầy Nhất Hạnh. Tôi nói được đóng cái. Họ bắt đầu như họ sư hổ bạc dữ, họ cứ hỏi. Bây giờ đó, đó cái lối giải thích hồi xưa Đức Phật giải thích. Đây là một cái gì? Một hữu tình, quan niệm gì hữu tình. Thì Phật giải thích cái kiểu này. Nhưng mà chúng ta phải giải thích theo kiểu thời đại. Thì có thể nói là chúng ta nhìn vào cái lần thích này, trong cộng biến của duy thức, trong biệt biến của các hệ, mà trong sự quan hệ biệt biến, trong hệ quan hệ cộng biến như thế nào, ai trong duy thức chúng ta nắm được cái không này, thì chúng ta thấy cái không này rất là quan hệ mà rõ ràng, không có khó khăn lắm. Nên hôm nay tôi giới thiệu tổng quát như vậy. Đó, như vậy thì tóm lại, duy thức dài nay phát triển lên cũng lấy từ cái gì của gì Phật giáo căn bản. Đây là Đức Phật nói mà bây giờ họ cụ thể quá bằng cái lối khoa học Phật giáo thời đại này. Các nhà duy thức họ mới phát triển theo kiểu này, và họ phát triển thành ra một cái hệ thống tư tưởng là từ chỗ này, hoặc là ta kêu gì ngũ quốc, hoặc là khai triển trên mặt này. Còn nữa, còn 12 xứ, 18 giới mà quan hệ nhất là duy thức là dựa tham là gì? 18 giới, thập nhị xứ, thập bát giới. Đó là dựa theo system đó mà khai triển tâm cùng lên trở thành là tám thức tâm dương. Như vậy trong con người chúng ta có cái tám thức, mỗi thức đóng vai trò hoạt động khác nhau ở trong con body của mình. Rồi nó xây dựng bằng cách nào, chúng ta phát triển bằng cách nào, chúng ta hiểu hệ thống tâm linh nó cấu trúc một con người chúng ta, thì chúng ta hiểu hết tất cả vũ trụ. Vì vũ trụ cũng giống nhau thôi, chứ không có gì khác nhau. Trên hữu tình hoặc cho đến vô tình cũng vậy, chỉ khác vô tình chỉ khác nhau chứ hữu tình là gì? Có sáu thức mà vô tình không có sáu thức. Vì vậy cho nên nó chỉ có hai thức để cấu trúc thôi. Cho nên hồi xưa Phật mới nói gì, trong kinh Phật nói vậy, tình giữ vô tình đồng thành Phật. Như vậy hữu tình có thành Phật, vô tình cũng có thành Phật. Như vậy thì chúng ta phải hiểu Phật đó là Phật. Đó là một vấn đề quý chúng ta biết qua cái ý nghĩa mà hai nhân dân như quý vị nghiên cứu ở trong vấn đề đó. Chúng ta thấy cái lối giải thích của gì? Của Phật giáo. Quan hệ duy thức thì chúng tôi thấy rằng trước nhất là quan hệ duy thức.
Thì trường hợp bạn ông mới nói ông dạy là hữu tình và vô tình, ông có thể cho ví dụ về vô tình được không? Ông nói là vô tình có hai, chỉ có hai thức á, ông để cho con cái ví dụ đó được không?
Được chứ. Bây giờ hữu tình á, bây giờ như vô tình, hữu tình là có sáu thức phải không?
Yeah.
Vì có sáu thức cho nên hãy có giác quan. Còn vô tình á, nó không có sáu, nó không có sáu thức cho nên không có sáu giác quan. Nhưng mà nó có sinh lý không? Về cây mít nó có sinh lý không?
Yeah.
Có sinh lý nha. Hả? Ở cây xoài nó có sinh lý không? Có sinh lý, nó vô tình. Nó cũng tình yêu vậy, mình định hợp với tình yêu bằng mặt na, không có ý thức.
Vậy thì nó cũng thành Phật được mà đâu?
Vì nó thì nó chuyển thành Phật, nó thành Phật vì cái người biêu nó ra, ai biêu?
Yeah.
Là thức ai là gia biêu. Mà nó là y báo của mình, sanh của con người hữu tình phải sanh ra là vô tình làm y báo để mà nó sống chứ. Hả? Cây với mình quan hệ nha mà. Thì tôi mới nói là nhân duyên sanh. Bài thơ á, cây thường cho ta dưỡng khí để ta sống góp mặt đời. Ta thường cho cây tháng khí để cây lá khoe tươi. Cây điểm ngàn qua sắc thấm tặng ta phong cảnh thiên tha. Ta nuôi tiềm năng nhựa sống tặng cây hoa ngát hương mai. Khi lạc bước vào sa mạc ta cần bóng mát cái che, còn khi đất trời khô hạn cần ta mang nước nguồn về. Xưa cây bồ đề lịch sử biết bao thế hệ dễ thơ, nhờ hiến thân thê che thái tử sớm thành Phật quả chẳng nhiêu. Tiếng mình khác nhau, trạng thái nói mình là cây, nó là mình, trạng thái nó là cây vô tình, mình là hữu tình, nhưng chung một thể tâm linh. Nó thức a gia, mình cũng có thức a gia. Hả? Hả? Chất liệu xây bằng tứ đại, nó như đất nước gió lửa, mình cũng đất nước gió lửa, đều mang giá trị cứu sinh, cho nên nó đai thì mình cũng đai. Hả? Đất mình chết. Không có cây, không có ta là cây sầu úa, mình không chăm sóc nó là chết. Mà không có ta cây cô liêu, không có cây ta cô liêu. Và cây và ta là tri kỷ cùng đi khắp nẻo đường, nhiều tôi chết thì nó chỉ theo thôi. Mà tôi sống nó sống. Hả? Nhân duyên sạch. Như vậy thì hữu tình nó có tình cảm không? Có. Không có tình cảm. Nó có tình ái không? Có. Có sinh lý không? Có. Nhưng mà tình lý bằng cách không có sáu thức cho nên nó là vô tình. Nó bằng cách thọ nhau, giao hợp bông đực bông cái giao hợp nhau để nó cấu trúc thành sinh mạng của con người. Bông đực bông cái giao hợp nhau, đó là cơ quan sinh lý của vô tình. hả, giống nhau thôi. Cái nó xinh đẹp cũng giống hay, rồi nó biêu lên từ cái hạt mít lên, nó biêu lên lên, nó có cái phong cái mặt mít chứ, rồi nó biêu thành lên thành cái cây mít để chi nó cung ứng cho mình chẳng hạn. Hoặc là cái một cái cây xanh làm con người có một cái hệ quan hệ y báo, thì như vậy đó là nó là vô tình làm cảnh trí cho con người để con người nương tựa đó mà sống tồn tại. Cho nên do đó cỏ cây khi mà con người ra thì có một số lương thực về vô tình để giúp cho con người sống. Thí dụ con rắn là hữu tình, nó sinh ra thì có một số loại cây để cho con rắn nên nó sống. Con thỏ thì là vô tình hữu tình, nhưng mà có một loại vô tình để cho con thỏ nó sống. Nhưng mà con rắn nó độc, cho nên những cái món ăn của nó độc. Nó, mình thấy nó độc đối với mình là độc, bởi vì mình với con rắn khác. Nhưng mà con rắn ăn cái đó là nó không độc, mà mình ăn vô là bị độc. Tại vì cái món ăn nó khác, y báo của nó khác. Ở trong y dược trình báo là có y báo, thì tất cả chúng sanh đều có y báo. Thành Phật cũng vậy, thành Phật không phải cục thù rượu mà không ăn năng lượng. Chết rồi mà năng lượng thì mình tu gì vậy ha? Anh tu anh cũng chỗ thành năng lượng không gian gì thì là không thôi. Như vậy thành gì? Như Phật Thích Ca còn không? Nếu còn phải có chỗ ở chứ. Hả? Còn người Phật Di Đà có không? Có thì mình tu phải biết có chỗ ở chứ. Không em giờ chết rồi hết thì như vậy thì tu chi cho mệt. Anh tu cũng chết, không tu cũng chết. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng có, đã có thì phải có y báo, phải có chánh báo của họ. Mà cái y báo của nào thì chúng ta phải quán chiếu để mà tìm ra rồi. Cái thức vô nghe gì trọng tới cái gì là vô vi trạch diệt, vô vi phi trạch diệt, vô vi tờ tiếng diệt, vô vi bất đồng diệt, vô vi chú quán chiếu cho đến cái chân vi vô vi nó hiện lộ lại. Đó là cái lối quán chiếu của vi thức, qua cái tần số đi sâu vào cái vi thức bồ quán chiếu bằng chiếu quán chiếu nội tâm, tức là không phải quán chiếu bên ngoài mà quán chiếu nội tâm bằng cách này: trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi, bất đồng diệt vô vi. Hai tôi nói thơ lộn trong này, nó có sáu cái trục vô vi, cuối cùng nó sẽ xuất hiện là chân như vô vi. Đó là thế giới y báo chánh báo của chư Phật, mà bạn mình móc nối qua cái tâm đó, qua cái hệ thống tâm linh mình, nó chiếu đại lên cho mình coi, chiếu đại rồi. Thì cái đó cái lối quán chiếu nội tâm. Quán chiếu nội tâm thì chứ không phải là thiền quán cái kiểu mà bây giờ đâu quý vị nó muốn học cái đó thì chúng ta phải quán chiếu đó, chúng ta phải học di thức quán. Có mười mấy cái quán của liên quan của gì, có sáu cái quán ha, ngũ định. Bây giờ tôi có cái sách quán trong sách là quý vị đọc lại, quý vị nhớ để quán chiếu. Chứ vậy thì bây giờ chúng ta thấy có một sự quan hệ giữa di thức và di thức. Như quan hệ là gì? Tức chứ hành vô thường là gì? Quan hệ đó là cái lối giải thích của gì, của tâm và tâm sở. Sự cấu trúc sinh mạng của vũ trụ là do tâm và tâm sở, năm tâm sở, nhất là sáu thức và tâm sở sao thức. Thí dụ có một sự tâm sở chẳng hạn như tôi nói đó, là thì khi mà tôi thấy thầy đại đức thì đầu tiên á, thì đầu tiên là gì, nó đòi hỏi sao chín duyên hả. Nhưng mà trong cái duyên này quan hệ nhất là không, không là khoảng cách, khoảng cách hả. Tôi để mà cái mắt tôi sát cái gì đại đức tôi có thấy không, mà để khoảng cách thấy không, thấy như vậy đó là không làm yếu tố quan trọng. Mà cái không đó là cái ánh sáng bên ngoài. Nhưng mà còn các cái minh á, mặt trời, ánh sáng ngoài mặt trời, hà minh, khoảng cách và ánh sáng. Rồi cái gì mà nó thâu như vậy, cách xa làm sao tôi thấy thầy? Tất nhiên nó phải có cái tâm sở giúp cho nó, để nó thấy là huệ tâm sở. Huệ tâm sở là lên lai á, là nhãn quan. Quý vị bên y khoa chứ lẽ cũng rành á, ai mà vào khoa cũng nói, là cái nhãn quan này là cái lên lai, đó là huệ tâm sở. Nó soi ra bắt đầu là gì, nó lấy cái hình nó đem vô đây. 200 tên giờ sáng tôi nói đó. Như vậy thì hai cái hình này á là nó là tướng phần của hình sắc bên ngoài. Nó lấy hình sắc thôi, còn tướng phần qua đây. Qua đây á bắt đầu nó vô đây, nó hội tụ gọi là ảnh tử. Phật định hội tụ ảnh tử. Thì quý vị thấy tôi là thấy ảnh tử, tôi thấy quý vị thấy bằng ảnh tử chứ không thấy thật đâu. Không thấy thật. Như vậy nhưng mà đó là cái thấy. Mà cái thấy rồi á, mà quý vị thấy tôi rồi, quý vị biết tôi chưa? Biết chưa? Chưa. Nghe tôi nói nữa chứ. Mình nghe tôi nói cái tiếng tôi là thanh trần. Nhưng mà nó vô hai lỗ tai của quý vị. Nó thanh trần ba động vô hai lỗ tai. Nếu hai lỗ tai này cho có hai cái màng nhĩ, nó phát ra hai cái tiếng thứ khác nhau, đó là âm thanh, gọi là tướng phần của âm thanh. Hai màng nhĩ, nhưng mà hai lỗ tai hai vị trí khác nhau, và suốt tâm sở nó mới lấy hai cái ảnh nó phật cái nó hội tụ lại thành một cái điểm. Quý vị nghe là nghe cái điểm đó chứ không phải nghe cái thiệt âm thanh tôi. Bây giờ giả sử tôi xin lỗi nha, tôi lấy cái tay lục đục thủng lỗ lỗ mũi lỗ tai của quý vị, tiếng nói tôi đi thẳng một bên qua cái gì tướng phần là y minh, quý vị nghe không được, nó không có quả. Hôm qua bắt đầu đi qua tiệm đi mua cái máy để nó lật lại, nó làm cho phong cảnh nó để không nghe. Như vậy đó là nghe âm thanh của tôi, đó là yếu tố thứ hai. Như vậy gì biết biết tôi chưa? Chưa. Yếu tố thứ ba, hỡi tôi mùi gì? Phải biết chứ, 6 cái, 5 cái phải bắt đầu mới biết người đó thật hay không thật. 6 cái. Nhưng mà quý vị có biết 2 cái là đoán, mình đoán toàn là trật đất. Mà gì quý vị biết mùi tôi chưa? Chưa có hỡi. Hôi nách thật. À, rồi quý vị chưa biết tôi thì quý vị đoán sao được? Tôi tiết ra như thế nào quý vị cũng không biết. Còn cái gì thứ hai ấy, tôi dị gì, quý vị nếm chưa? Chưa. Chua chua các bạn à. Như vậy, còn cái vấn đề thứ ba nữa, quý vị có xúc tôi chưa? Chưa. Xúc đâu được, nó bê đê. Như vậy thì vấn đề đó, như vậy quý vị dựa thêm chỉ biết có hai cái thôi, thì quý vị đoán toàn là đoán là tư tưởng tâm lý năm này về qua cái hệ thống nó ảo giác, đó là lý luận của ý thức dựa theo đó lý luận, mà lý luận cho anh hay kia rồi cho là đúng, cho âm thanh nghe mùi nó ca nghe hay hương lan mê tết luôn chẳng hạn, rồi nghe gì nghe nói được cái gì thấy đó thì thấy là đẹp. Như vậy hồi sáng tôi nói đó, như vậy thì thấy đó, đó là những tâm sở nó giúp cho, không có tâm sở giúp làm sao mà thấy. Mà cái khi mà tâm sở á, thì nó lại bao che hết, nó cho cái mặt hiểu biết bạn sao thích, hiểu biết bạn ảo giác không, của lý luận theo đó người tưởng tượng, từ tưởng tượng này đến tưởng tượng này hả, là hiểu rồi trong lúc đó là gì, rồi chỉ lý luận triết học bằng cách này, lý luận triết học bằng cách thằng nó nói trên trời dưới đất không ai không có đúng, nó nói không khác nào nói gì, nói thằng Nga có gì, có thằng cụi cũng trăng, có thằng Nga cái thằng cụi, đó là tư tưởng tầm bậy. Mà tư tưởng tầm bậy mình viết lên sách giữ trở thành cái văn hóa, mình văn hóa tư tưởng nó đúng không, không thật. Cho nên cái đó là toàn là Đức Phật mình đã phải nói là tăng kiến lên em nói cái gì mà qua ý thích ấy, sao thích ấy, đó là gì vọng tưởng điên đảo không có thật. Mày mình chắc cái đó là thật, không cách nào là sai lầm. Cũng như ăn, ăn thật thụ đó, ăn á vô miệng này nước miếng nó tràn ra hết rồi hả, rồi vô trong trong lỗ này nó có 7 cái lỗ rồi 7 vị lôi, nó bắt đầu nó tràn vô đây, bắt đầu nó phát thịt lại, bắt đầu mình ăn cái ngon nó vừa thì ngon thiệt, nó phải ngon là vậy, nó đâu phải nghe chắc của nó vậy, nó pha loãng nước rồi dòng đó nó bị phát thịt rồi tùm lum hết, nó lái tùm lum hết thành ra bao nhiêu rồi nó lấy một phần nước nó nuốt vô ực thì thôi, nó không có cảm giác gì khác. Như rồi mình cho nó là ngon, cái ngon nó cũng không đúng nữa, nên là pha nước lạnh rồi mà cho nó cái ngọt cũng không đúng nữa. Nhưng mà mình lý luận mà khoái cái đó là tối ngày nó ăn đó không, mà tối ngày nó tưởng tượng nó rồi tối ngày mình bắt đầu mình chấp trước cái đó. Bây giờ đây chung người ta phạm giới mà phạm hành động không có phạm tánh tội gì nhất, biết tánh tội không, hành động không có làm, lời nói không có làm, không có làm
tương tự
ăn mà bài diễn đủ thứ hết, tôm khởi tạo đó là phạm giới ăn mặn rồi. Mà dòng miệng không ăn, mình không có ăn, không có gì, lời nói không có giết, nhưng mà tư tưởng đó thuộc thuộc tánh tội, tánh tội là tư tưởng. Cho nên cái giới á, thì giới có khi là có khi Phật cấm hành động, cấm là nói mà không cấm tư tưởng, như ngũ giới chẳng hạn. Nhưng mà thực hiện cũng vậy, nhưng mà trái lại á, bắt con trai giới sao, anh hành động không có, anh không có lời nói không có, nhưng mà có tư tưởng là phạm liệt, bác quan trai là phạm giới. Mà cái người truyền người chứng nhận cái bác quan trai là ai? Phật, ông thầy gì leader hướng dẫn thôi, Phật truyền. Mà Phật truyền thì bắt đầu nhắm vào tánh tội chứ không phải nhắm vào tướng tội. Vì vậy cho nên mình phạm rồi á, tướng tội mình phạm mặc dù anh không có phạm, mà anh thấy thí dụ như mang cái gì, thấy cái gì hộp sàn cái gì sao chuỗi gì bẹt đẹp quá rồi đó tư tưởng phạm giới liền, phải đi xem môi không ngồi tiệm gì. Giới được của Phật nó có hai cách, Đây là, cái đây là của thầy Nguyễn Siêu giảng nhà tôi hơi lắng nghe chút chơi thôi. Nhớ trong ông gì Na Tiên Tỳ Kheo quý vị coi rõ gì, khi ông nên Du Ly Dân Đà hỏi về lực và lực của Phật thế nào thì Na Tiên Tỳ Kheo hỏi lại về lực của bệ hạ thế nào. Cái người biết biết lực mà phạm á tội nặng hay nhẹ, mà người không biết lực mà phạm là tội nặng hay nhẹ. Thế ông Na Tiên Du Ly Dân Đà trả lời, người nào không biết lực mà phạm đó là tội nhẹ vì họ không biết. Còn cái người mà biết luật mà còn phạm đó, đó là tội nặng. Ông Na Tiên Tỳ Kheo trả lời là luật của Phật không phải vậy. Người nào không biết phạm, không biết phạm luật ấy, mà phạm tội nặng hơn cái người biết luật. Quý vị đã thấy đúng không? Có cái hiểu không? Hiểu. Cái người không biết luật phạm, không biết tội mà phạm tội nặng hơn. Có người biết tội phạm tội thì nó nhẹ hơn. Hồi xưa ông Na Tiên Tỳ Kheo thì ông giải thích lửa, mà cái người mà không biết lửa đó, nóng và phỏng á thì họ thọ tay bị phỏng nặng hơn. Có người mà biết và lửa là nóng phỏng cho nên họ muốn thọ tay vô, họ bị phải thọ tay vô thì họ bao phủ hết, cho nên họ nắm về nhẹ nhẹ không bị phỏng. Cũng như bây giờ người không biết điện giật thì họ thọ tay vô giật chết luôn. Còn cái người mà biết điện giật họ cũng thủ chứ. Vì vậy cho nên cái lực của Phật là gì? Người không biết là làm thả lát thôi, đóng sợ tội, cho nên do đó mà tội nặng hơn. Có người biết là gì? Biết thả lát mình có thọ giới rồi, nhưng mà mình nhảy dù thì cũng sám hối này kia, thì làm cách là sao? Để gì? Để cho Phật nhẹ nhẹ trước là mình sám hối nhẹ. Nó khinh tội ha, chứ không phải trầm tội. Thì cái tội nhẹ hơn, thì đó là cái lý. Hơn nữa cái luật cái thế gian nó chỉ có đối trị với hình tướng thôi, lời nói với hành động thôi, còn tư tưởng không đâm khe. Nhưng mà Phật giáo á, ngoài hành động lời nói ra còn có tư tưởng, đối trị tư tưởng. Cho nên do đó là đối trị nặng. Thế nên khi mà thọ sẽ gì à, tướng tội ha, chứ không có tướng thanh. Mà thọ Tỳ Kheo cũng tướng tội nhiều hơn. Nhưng mà thọ Bồ Tát là tánh tội đó, tánh tội. Mà thọ Bồ Tát giới là căn cứ tánh chứ không căn cứ tướng, chứ không phải căn cứ tướng. Vậy cho nên do đó khởi niệm là tội, mà không khởi niệm là không tạo, vô tâm là tạo. Như vậy thì chúng ta phải để ý về cái vấn đề giới luật. Nhưng mà hôm nay tôi không có quan hệ đó. Thì bây giờ đó các tâm sở, các khổ là do tâm và tâm sở tạo ra. Vọng tâm tâm tạo ra, hình tướng đủ thứ hết nó tạo ra, ý thức nó tạo ra, vọng tưởng điên đảo, tâm thức mặt na tạo ra do tâm và tâm sở. Từ mặt na cho đến gì sao thức với mặt nạ, đó là phối hợp với tâm sở. Cái tiếp nữa là gì? Chư pháp vô ngã. Vô ngã thì ở bên đó, trong xưa đó thì Phật nói là nhân vô ngã, chứ không có nói pháp vô ngã. Nhưng ở bên gì duy thức á, nhân vô ngã mà pháp vô ngã là nhị vô ngã, nó khác hơn ở bên gì câu xá luận hay là bên này kia. Quý vị coi sao, câu xá luận nó chỉ nhân vô ngã chứ không nói pháp vô ngã. 12 xứ 18 giới là chân thật hay là gì, thập nhị xứ thập bất giới đều là thật. Đạo Phật nói sau này á thì bên đại thừa họ nói không thật, bởi vì sống trong cái này là có cái này, nhưng mà khi thành Phật rồi á thì cái đó không còn giá trị nữa. Thí dụ như ngũ giới có giá trị trong cái dục dục này thôi, bị sắc sáng, bị ái dục. Nhưng mà lên sắc giới nó đâu có ái dục đâu mà cái giới nó đâu có xài, mà giới đâu có sắc sanh đâu mà giới nó xài. Vì vậy cho nên cái giới từ sắc giới nó không có xài, còn vô sắc giới còn tại nữa, bỏ hết tất cả những thứ đó. Như vậy thì cái giới là gì? Là cái phương tiện chứ không phải là cố định. Phương tiện đối trừ mà khi thành Phật rồi thì cái đó nó đâu có xài nữa. Cho nên đó là phương pháp, không phải là tồn tại. Đó là phương tiện đối trị. Mà khi thành Phật rồi đâu, cũng như thiết thiền qua bể khổ rồi đến bờ giác rồi còn nhìn mang chiếc thiền làm gì? Là ý nói vậy. Thì bây giờ đây còn chư pháp vô ngã là như vậy, cái chư sanh rồi cuối cùng là gì, nhị vô ngã. Ở bên duy thức là chủ trương nhị vô ngã, nhưng ở bên đây á thì chủ trương có nhân vô ngã, chư pháp không vô ngã, thành nó hơi tiểu thừa họ chấp vậy. Cho nên do bên đây là nhân pháp đều là vô ngã. Mà biểu tượng cho vấn đề nhân vô ngã và pháp vô ngã đó thì chúng ta sẽ học qua gì, quan hệ duy thức về các tông phái, tức là thành thật tâm. À, thành thật tâm. Thành thật tâm là gì? Đó là tiểu thừa, rõ ràng nó là chủ trương nhân vô ngã mà không đề cập đến pháp vô ngã. Thì chúng ta sẽ học để tỉ giáo và so sánh cái đó trong tương lai để chúng ta biết cái tâm đó như thế nào, hạ tâm đó như thế nào, khác nhau gì với cụ Phật như thế nào và khác nhau với duy thức như thế nào. Chúng ta sẽ học ra. Quý vị có thắc mắc gì hỏi đi. Ai thắc mắc gì? Bây giờ nếu không có thắc mắc tôi tiến thêm một bước nữa. Và vì duy thức quan hệ với cầu xa, với các tông phái vậy? Quan hệ với các tông phái. Dạ bây giờ mà chúng ta biết là duy thức quan hệ với các tông phái cầu xa. Nói đến cầu xa, quý vị nên nhớ rằng cầu xa cũng thế thần, mà duy thức nhị thập luận và tam thập luận cũng thế thần. Nhưng mà khi trong lịch sử thì có ghi như vậy, quý vị đọc sử là nhớ liền, không cần phải giải thích. Nhưng mà câu xá thì nó thuộc về dựa theo hữu bộ, và trong cái hữu bộ căn hệ tức là dựa theo hữu bộ rồi thiết lập, cho nên do đó mà đưa ra ảnh hưởng vấn đề của ảnh hưởng với hệ thống tư tưởng của gì, của số lượng quan hệ, lấy những hệ thống tư tưởng của số lượng, nhưng mà số lượng xây dựng hệ thống thần học. Nhưng mà bên nay ông cũng tiến bộ số lượng và thần lượng hai, nhưng mà hai cái hai nhà tư tưởng này triết học giỏi, nhưng mà họ xây dựng thần học, Phật là bác thần học Phật, nhưng mà Phật lấy cái tư tưởng đó họ xây dựng qua di thực, qua Phật giáo. Phật giáo họ đã phá thần học mà xây dựng duyên sanh. Hai quan niệm cũng từ đó, cũng từ đó, nhưng mà câu xá là dựa theo cái chương trình đó của ngoại đạo, nhưng mà lấy những tư tưởng của ngoại đạo, cái gì cái lập trường ngoại, tư tưởng ngoại đạo chứ không phải lập trường, bằng cách chuyển hóa thành cái tư tưởng của gì, của Phật giáo ta gọi là cách mạng văn hóa. Cho nên cho chúng ta thể đọc câu xá xong mà giống tư tưởng của hữu bộ, hữu bộ là ngoại đạo, và một số ghi là gì, một số thắng luận, số luận và thắng luận. Nhưng mà thực thụ ra cái tư tưởng đó đọc, nhưng mà tư tưởng bên kia nó xây dựng chuyên môn, nó xây dựng hệ thống thần học, nó cho là nhiều nguyên lực. Còn bên đây là gì, họ lấy cái đó nhưng mà họ cho đó là duyên sanh. Hai cái khác nhau, cái lập trường chúng ta hiểu cái khác nhau, chứ đừng có nói là thấy bên này quan hệ với số luận hay thắng luận như vậy nó Phật giáo ảnh hưởng bên Bà La Môn hay bên triết học Upanishad chẳng hạn, nói gì sai rồi. Ta biết rằng mặc dầu cái từ đó của Bà La Môn, cái từ đó của ngoại đạo, nhưng mà chúng ta phải hiểu tư tưởng của Phật muốn nói gì dùng cái từ đó. Hay gì thí dụ như từ mà bí khu là gì của Bà La Môn, Upanishad chẳng hạn, là cái từ của gì tỳ kheo hay bí su hay là sa môn là danh từ đó, danh từ của gì, của Bà La Môn dùng, của Upanishad dùng. Thí dụ như danh từ nghiệp, thì nghiệp của thật thụ danh từ nghiệp của gì, của Bà La Môn dùng. Nhưng mà Phật nghiệp của Bà La Môn nó xây dựng thần học, xây dựng là con người bị cái nghiệp đau khổ, nhưng mà cái con người lên là gì, lên Brahman á, Brahman ác măng nhập vào Brahman á thì thoát khổ, là con người. Phật bác cái đó không đúng, nhưng mà Phật nói là quán chiếu là cái nghiệp. Như vấn đề ăn chay không phải là ăn chay của mấy Phật giáo chủ trương, mà ăn chay là của ngoài đạo chủ trương, quý vị học sử rồi biết. Nhưng mà Phật dùng nó để mà đối trị trong vấn đề thì thầy tu thấy cái đó có lợi, vẫn áp dụng cái phương pháp đó, mặc dù đó là của ngoại đạo. Nhưng mà Phật giáo này trong vấn đề ăn chay nó có một cái khác, còn ngoại đạo nó ăn chay là gì, tại vì cái xứ đó không có lương thực là phải ăn chay thôi, thầy họ phải tìm cách phương pháp ăn thôi. Nhất là những vấn đề mà cái sự ăn chay đó, cái lối tu của gì của Bà La Môn là khác, nhưng mà lối ăn chay của đạo Phật nó giải thích ở một kiểu khác. Vì vậy cho nên do đó chúng ta đừng cái ngạc nhiên sao mà Phật dùng về từ của Bà La Môn nhiều, nhưng dùng từ Bà La Môn nhưng mà áp dụng theo kiểu Phật giáo, cái hệ thống căn cứ nơi tư tưởng là nhiều hơn. Tôi xin nói lại như vậy, thì câu xá này đầu tiên thì thấy thân vừa nó thuộc về hữu bộ cùng với cái ông gì Kanika, ông vua Kanika phải không, ông là trình kiếp tập lần thứ tư cũng thuộc về hữu bộ. Ở Trung Hoa nó có hai kiếp tập, Cái tập thứ nhì vào 300 năm sau Phật nhập diệt là của ông A Dục Dương. A Dục Dương á là xuất thân từ nước Mạt Kiệt Đà, dân cha già đen. Nhưng mà Đức Phật là dân A đen, không phải là dân da đen. Sang Việt ra nha, bây giờ giống dân Hitler đó, dân giống Đức này nè, giống Đức ai đây, Đức đây, giống Đức là giống của Phật hồi xưa đấy. Cho nên giờ đó, ông Hitler đó, ông cũng giống A rồi, ông mới phục hưng cái giống A đen, nó tiêu diệt cái giống Do Thái, chúng ta xét cái Do Thái vĩ đại lắm. Nhưng cái gì văn hóa, cái culture của giống A đen thì ông đề cao lên, trong đó có chữ dạng. Chữ dạng, chữ dạng thì Phật là chữ dạng. Vì Phật thì giống A đen, nhưng mà giống như em mình giống quý tộc. Cho nên cái vấn đề chữ dạng đó là một cái vấn đề mà culture của giống A đen. Cho nên ông phục hưng ông lấy dân ông làm cái cờ. Rồi mình do đó mà ở trong mà hồi xưa Việt Nam bị theo kiểu này. Rồi Việt Nam mình làm như vậy thì Pháp nó nói mình làm tay sai cho Đức, quán hồn, đổ ngược chiều lại, giải thích cái kiểu. Nhưng mình đỡ ngược chiều đi nữa, thầy Đức cũng chậm nữa, là vì gì đó cái khảo sơ của ta. Nhưng mà Đức nó làm tại vì mít lòng với Pháp đó, đánh Pháp tơi bời quá lá luôn. Nhưng Pháp tức, Pháp tức không biết sao, mà mấy ông thầy chùa, mấy chùa mình á, đốt tượng tên là chữ dạng nó nói về Phật nhau nha. Mày bắt làm đi theo Đức, làm tay sai Đức, làm mấy thầy mới quán hồn. Như là sư ông tôi giải thích kiểu khác, giải thích ngược chiều, nói ngược chiều thì nó cũng ok, chứ nó cũng thắc mắc hoài, nó có thể hỏi thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nơi Đức là giống như thông minh thiệt, trong ông gia là người Do Thái độc lập rồi á, da trắng. Nhưng mà ông Dư A Dục Dương là dân da đen, dân nước Mạt Kiệt Đà. Sau này á, 300 năm ông là Môi tức là dòng Môi Ra tức là dòng quý tộc của giống Mạt Kiệt Đà. Rồi trong khi đó ông bắt đầu á, ông có hai anh em, hai người anh em, nhưng mà ông là tài nhất, cho nên do ông vua cha nó phái ông đi qua trấn thủ Tây Bắc Ấn. Tây Bắc Ấn tức là gần cửa Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là nước Phật này, và nước Mạt Kiệt Đà này. Thì bắt đầu là cái vùng này, vùng Thổ Nhĩ Kỳ phía bên này. Thì bắt đầu là ông vua cha ông dây xa Dục Dương. A Dục Dương á thì trấn thủ lưu động này, đánh đi mặt trận của Thổ Nhĩ Kỳ, mà ông là nhân tài cho nên phái ông đi. Rồi á, cái dân này là dân nói tiếng Bali, dân ở quân đội của A Dục Dương toàn là dân nói tiếng Bali, bị dân thổ dân đây nói tiếng Bali. Vì vậy như thổ dân mình đánh đoàn ngư nghiệp biển á thì nó tắt vô đây. Cái đảo Tinh Lan này là cái giống ăn này, giống gì dân nói tiếng Bali chạy qua đây đánh cá. Thì nó lập thành cái đảo, đây là cái đảo của tụi giống phía này, đây làm ngư nghiệp đánh cá, thành ra đây nó cũng nói tiếng Bali. Quân đội ông gì khi mà ông về ông dành ăn với anh á, ông giết mấy người anh đi, ông giết mấy người anh bắt đầu là gì, ông lên ngôi. Khi mà ông lên ngôi á thì ông bắt mấy ông thầy á, ông sư á lại ủng hộ anh, cho nên mấy ông bắt bắt đầu hết giết. Mặc đồ hết bị mấy ông sư thời đời kỳ đó, mấy ông thì cái ông em sao không đều là gì, đều là ủng hộ cho ông anh, ủng hộ ông anh, rồi tất đầu là ông giết lộng mọi tù. Nhưng vì có một ông sư đó tôi quên, là nghĩa là thảy sửa sạc đi ra đốt đó, thảy ông vô bò dùng lửa thì ông xong mà con nổi qua sen lên, bạn báo cáo ông quá không đổi hết thả. Cho nên do đó mới có cái câu gì mà liên cái gì quả diễn quá hầm liên ngày 18 đó. À câu chuyện đó là câu chuyện ông bắt đầu thổi tầm quyền, từ đó nguy hiểm thổi giáo, rồi ông mới chuộc tội bằng cái lối, cái chuộc tội thứ hai là cái ta liên gia là cái quốc gia này, ông đánh cái trận quốc gia này rất nhiều đó, ông tiêu diệt cái quốc gia này. Mà quốc gia này hồi xưa là cũng đi theo Đức Phật. Quý vị nên nhớ là trong thời kỳ mà Đức Phật ngồi trong gốc cây Bồ Đề, quý vị còn nhớ là khi mà ngài chứng ngộ có hai đoàn thương buôn á, hai thằng thương buôn ở trong đó là người Tamil, một cái nữa là người Miến Điện. Đoàn thương buôn tập thể bắt đầu gặp ra mấy cúng dường, cho nên Phật mới cho cái sợi tóc quy y, cho sợi tóc, nhớ vậy không? Thì trong lúc đó thì ông Tamil thì mất gốc đi, nhưng mà cái sợi tóc nó còn thờ, cho nên do nó ở bên Miến Điện thờ lăng cúng á, thờ cái tháp thờ tóc Phật đó, là cái đó kỷ niệm. Vì vậy cho nên thời kỳ này Đức Phật giảng bằng cái gì, bằng hai cái tiếng Tamil và tiếng Miến Điện. Như vậy Phật là nhân tài đủ thứ tiết, đủ thứ tiết. Như vậy cho nên khi mà tôi mới nói đây, thì ông vua A Dục Vương á, khi ông trở về đây á, ông chuộc tội á, thì ông quy y, ông sám hối bằng cách là ông đem, ông đổi. Nên hồi xưa là Đức Phật nói á, nói kinh mình A Hàm á, nói từ một kinh á, là nói toàn bằng tiếng Magadhi. Nhưng mà khi ông về đó, ông đổi hết dịch qua chuyển ngữ hết, đổi qua tiếng Bali. Tiếng Bali do ông điều khiển. Nhưng mà cuối cùng trong nguyên ba tạng chuyển ngữ của ông ở tại quê hương của ông đó, thì bắt đầu ông chuyển ngữ mà ông bằng cách là ông đem về đây cũng là tiếng Bali. Ba tạng này chuyển qua đây bị có ông Ananda, Ananda con của ông yêu công chúa qua nên làm vua để mà bị gì nói tiếng Bali. Vì vậy cho nên bây giờ cái tạng Bali mình miếng nghĩa gì Tích Lan còn ha, Tích Lan mà tiếng đó. Vì vậy cho nên do đó mà Phật mới dùng tiếng Bali. Nhưng mà khi Phật bỏ qua Kosala đi lên trên này sùng quê hương của ngài ấy, thì hằng ngày không có dùng giảng tiếng Bali mà ngài dùng cái tiếng Sanskrit. Các quốc gia này nói tiếng Sanskrit, nhất là giống ai nói tiếng Sanskrit. Quý vị nên nhớ rằng bây giờ Hitler ở đây, người Đức đây họ có nói tiếng gì. Cho nên quý vị chúng ta đi hành hương chúng ta đừng có tìm gì hết. Quý vị muốn biết cái tìm coi tiếng mẹ đẻ của Đức Phật Thích Ca hồi xưa nói tiếng gì. Mà nếu mà biết là nói tiếng gì thì chính tư tưởng Đức Phật mà Đại Thừa đều phát sinh từ tiếng đó. Như khi mình thấy cái quê hương Đức Phật cho đường bà tu, nhưng mà ở bên đây là tới bây giờ vẫn còn cấp không cho tu. Kỳ thị đường bà, Phật lại dùng đường bà tu. Hả? Có. Đừng có nói vấn đề triết lý lý luận làm anh em. Mà thật thụ đó, thật ra đưa Bát Kinh Pháp ra là bị gì? Bà mẹ của Phật. Phật là lãnh tụ giáo chủ này hay giáo chủ kia, mà các bà mẹ cứ ý nói vậy, đó là con của tôi thì chết Phật rồi. Hơn nữa còn có bà vợ kế bên nữa, gia dù là cũng đi tu. Thành ra cũng phải có cái luật lực cấp cho mới đừng ngóc đầu lên để cho uy danh của Phật còn tại thế đó. Mà hãy ba này ba lên bên ngồi trên đầu thôi là lấy đi Phật rồi. Thôi mà mẹ của mình nói sao được, hơn nữa vợ của mình cái eo éo chứ mình làm sao đậu người ta.
Sao cho phụ nữ xuất gia mà lại tham giảm đi 500 năm?
Đây không ai tham giảm, tại vì họ nói như vậy. Nhưng mà thật thụ bị dân Ấn Độ là dân kỳ thị được ba. Cũng như dân Trung Quốc là dân kỳ thị được ba. Tại gia thì tùng phụ, xuất gia tùng phụ, phu tử thì tùng tử. Hả? Con em về trai gì? Cây đập không trái, gái đập không con. Cho nên mấy bà mà không có con đau khổ chết luôn. Bị gì sao? Bị nhà nho kỳ thị. Nhà nho kỳ thị. Nhưng mà trong khi đó kỳ thị thì kêu là trên nho đó. Mà khi qua bên đây đường bà trên hết, cho nên do mấy ông nho đàn ông tức mình quá mà vô đồng qua di dợ được. Bây giờ qua đây hết đồng qua di dợ lên đi hết, cho nên tức thiền não nổ bồ đề gai lên. Qua đây hay đi được. Rồi á, cho nên đó. Chứ vậy thì sau khi Phật vua Kosala, Phật giảng gì kinh gì bằng tiếng gì, rồi qua Phật đi quê quê hương ngài bằng tiếng gì, rồi ngài độ tất cả cái dùng kêu là dòng Bà La Môn đều là quy theo Phật hết. Như vậy đó là cái phong trào mà phát quy cái dân ADN. Cho nên nhắc nhở cái dân tộc mà giống ADN đều là nói gì nói chứ cũng tôn vinh Đức Phật là cái đó. Bị gì thuộc giống ai mà dòng quý tộc Sakya nữa. Như nữ hoàng Elizabeth là quý tộc nào? À, ở bên kia Nhật Hoàng đó là gì kêu là gì quý tộc nữa. Mấy chị thì cũng quý tộc. Quý tộc được tượng trưng. Cho nên Phật thì dòng họ Đức Phật là quý tộc. Trong thời kỳ đó có lẽ là bà ông cố sơ gì của dòng họ quý tộc đó nhiều vợ quá. Thành ra cho cái bà Thứ đi ra lập nghiệp riêng. Cho ông Đặng Quân riêng là trong đó ông nội cố sơ gì của Đức Phật Thích Ca thành lập lên nước là tỷ lệ vậy nhỏ xíu thôi. Quý vị bây giờ qua Nepal, Nepal là quê hương Phật đó, chứ còn dòng họ Đức Phật vẫn còn đó. Nhưng mà tại sao không thông minh? Là bởi vì Phật là cái người độc đáo khác nhất, nó không có giống. Cho nên do đó đây là cái vấn đề. Thì tư tưởng khi mà ngài đổ qua cái gì, ngài mà bước chân lên trên này, ngài đổ cái dòng quý tộc đó, thì Phật đụng với gì? Đụng rất nhiều với Bà La Môn. Bây giờ dân cái dân trí thức nhiều, dân học Upanishad kết học không, cho nên Phật phải dùng cái tư tưởng Đại Thừa để mà đánh bại cái tư tưởng của gì triết học của Upanishad của Bà La Môn. Rồi trong khi lúc đó chạy qua cho đến người mà cái người mà ngài Di Lặc ngài cũng bắt đầu đưa ra một cái chương trình để yểm trợ cho Phật một cách là duy thức để gì, để đập lại cái tư tưởng của Bà La Môn. Vì cái tiếp nữa là ngài Thay Thân cũng vậy, đụng độ gì tranh luận dữ tận lắm, mà bắt đầu là gì, giữa Bà La Môn và Phật giáo, vì cho nên Bà La Môn thua đều trở về quy y Phật nhiều rồi. Đó là qua cái hệ thống tư tưởng tranh luận, nhờ vậy đó mà cọ sát tư tưởng với nhau 21 phái, nhờ vậy đó mà tư tưởng tri thức nó phát triển trở thành một triết học mà nó đen ra nhiều. Quý vị nên nhớ là Đại học Đường Nalanda Đà, hai cái hệ thống tư tưởng gì, tư tưởng Long Thọ, nó đẻ ra 10 đại lương sư nổi tiếng ở Đại học Đường đó. Mà tư tưởng gì, tư tưởng di thức cũng 10 đại lương sư nổi tiếng mà tranh luận nhau như lửa mà tại trong học đường, trong đại học đó ha. Ấn Độ thành lập đại học đó, thường ngày Minh Châu qua học đó, thường ngày Minh Di cũng qua học đó, thường ngày Thiện Châu cũng qua học đó hả, qua học đó. Nhưng bây giờ quý vị có học thì tôi không biết, nhưng mà tư tưởng đó có điều đặc biệt là tư tưởng là cãi lộn nhau. Mà khi ngài Huyền Trang á, thế kỷ 17 đi qua đi học, đi học lại từ năm ở trong đại học này mà gặp ngài Giới Hiền là người cuối cùng của 10 thầy đại lương sư của Di Thức nổi tiếng. Ổng lại có người em làm vua, gọi là vua Giới Nhật. Rồi trong khi đó, khi ngài Huyền Trang đi á, thì ông vua Lừa Thế Dân là cấm không cho ra khỏi nước, đi đánh mà đừng đụng độ với gì Tây Dịch, cho nên giờ không cho sức ngoại, ông trốn đi. Vì trốn đi cho nên do đó con đường trốn đi của ngài thì có nhiều cái hấp búa cũng vui thiệt. Bởi vì cái dùng Tây Dực đó là cái dùng đa số Phật giáo, thì là ông ấy giỏi tiếng đó, trong giảng thì nó mê chết luôn. Thành ra bắt đầu là nó ủng hộ, ông cho cái bad boy thì thẳng tay là qua tới Ấn Độ luôn. Bởi cái dễ dàng không có khăn gì hết. Rồi á, và trong khi trong qua Ấn Độ ông học thì trong khi học đó thì ông bắt đầu ngày làm cái luận án tiến sĩ. Luận án tiến sĩ tức là thành dĩ thống lớn. Ngài bắt đem cho vua Giới Nhật triệu tập mấy chục giáo trăm giáo sĩ nổi tiếng của Phật giáo lên bác. Nếu bác được thì ai được bác được khen thưởng á, bác thắng á thì phong làm quốc sư. Cho nên tập trung vô bị ông Huyền Trang bắt túc lốt hết. Bác túc lốt hết thành là cái ngôi vị quốc sư ở Ấn Độ đó là Huyền Trang thắng. Huyền Trang thắng cho nên do đó mới phong độ cái Huyền Trang ở trong đó, phong độ cái đội cái mão thiên lương gì đó. Nói chung lúc đó có đại sứ của Trung Hoa có mặt ở đó, khoái quá người Trung Hoa của mình được đắc cử thắng Ấn Độ, cho nên bắt đầu là gì, báo cáo gì đường thế gian hủy bỏ cái bản án tử hình chính diện bằng cách là cho nước đi về đi đường thủy nha, mới có cái bắt đầu mà trôi sông rồi đó tại thiên đó. Để đi qua Giao Châu, qua Giao Châu, qua Việt Nam, rồi bắt đầu từ Việt Nam đó thành cái trung tâm Ly Lâu đó, bắt đầu mới mở cái đó làm cái bàn đạp ngựa chỉ chở về ngoài Bắc, có thể kêu là sông Hòa Hà, tức là nhã, thì bắt đầu lên nó mới bắt đầu mới diệt kinh. Nhưng mà ngài bắt đầu phát huy cái tâm di thức, nhưng mà ngài không phát huy tâm di thức, ngài dựa theo cái gì, di thức tâm á là của ngài Thế Thân, nhưng ngài á lại phát huy pháp tướng tâm. Pháp tướng tâm tức là di thức tâm, nghĩa là sao, ngài Thế Tân á tất cả dạng pháp trong năm giới do thức biến, thức là làm chủ, không có thức là dạng pháp không có, cho nên tất cả đều là do thức di tâm tạo hay là di thức biến. Còn ngài Huyền Trang á hôm qua họ nói không có nói như vậy, thì dạng pháp này do di thức biến này đó từ đâu mà có, bên kia là dạng pháp là do di thức biến, bên đây là dạng pháp do di thức biến từ đâu mà có, cũng khai thác ra cái mặt đó phối hợp rành rẽ, thành ra cái tư tưởng của ngài Huyền Trang độc đáo thời đại rất hay mà. Nhưng mà ngài qua bên á, ở bên đó ngài Thế Thân á, qua cái Thế Thân thì di thức tam thập luận quý vị học rồi đó, thì tới thì ai lại giải thích là trên hết, là trên hết rồi. Nhưng mà tại sao có ai lại giải thích ở bên ngài Thế Thân không có đề cập đây, ở bên Ấn Độ không có đề cập đây, bắt đầu mấy ngài Huyền Trang lại gì, lấy cái lâm già tâm mắt của Phật. Quý vị biết lâm già tâm mắt cái gì, thì tạng Như Lai hả, người ta bắn tạng Như Lai, mà cái hai là đại thừa thất tích, nó là đại cương của lâm già tâm mắt, thì đó là lấy tạng Như Lai làm chữ. Thì như vậy tạng Như Lai hay là thích đạn, ai là giải thích, tức là thích đạn. Vì ông cũng có nét từ giữa ai thích đạn qua thành đạn Như Lai, ông phối hợp giải thích hệ thống tư tưởng nó đặc đạo nhất ở trong vấn đề mà Ấn Độ không có, chỉ có Trung Hoa có, mà ngay Nguyên Trang có thôi. Cho nên ngày Nguyên Trang trở thành là một nhân vật độc đáo nhất của thời đại tư tưởng. Tôi rất phục và khoái cái điều đó. Móc nối qua bên gì? Từ cái chỗ hàng ngày cái bắt đầu đảng Như Lai nó đuổi qua, móc nối qua cái hệ thống tánh khâm của Long Thọ đó, Long Thọ và thành ra bắt đầu từ cái gì, từ gì đảng Như Lai rồi diễn qua cái hệ thống Long Thọ biện minh cho đường hướng tổng Long Thọ. Đó là một hội họp kêu là tổng hợp vĩ đại luôn, mà tư tưởng đó là của ngài Nguyên Trang. Cái hồi xưa đại tổng giữa Long Thọ với Di Thức trải lộn nhau như lửa, rồi mà ai nấy học theo tâm nào là học thôi, nhưng mà đại học đường nên đà. Của ngài Minh Châu qua học thì ông có cái đặc biệt bị gì, hồi xưa ông đi tu á, ông hồi xưa có gia đình ông tu thì ông là đệ tử gì thân với bác sĩ Lên Thăng. Vì ông đi tu thì khi ông đi tu á thì ông là bắt đơ rồi của pháp rồi, chú tài pháp mà dĩ đại luôn. Rồi trong cái bắt đơ của pháp ông giỏi rồi, ông qua bển ông học tiếng Anh, rồi ông học tiếng Bali, ông chuyển qua tiếng Bali mà ông học chữ Hán nữa, ông giỏi chữ Hán nữa. Thành đi tu ông hỏi kêu là thứ tiếng, ông làm cái te cái gì cái hệ luận án tiến sĩ năm thứ tiếng. Thứ nhất tiếng Việt cũng là sĩ ngữ hả, đối Ấn Độ thì nó sĩ ngữ mà thế giới sĩ ngữ. Thứ hai là tiếng Pháp, thứ ba là cái tiếng Anh, thứ tư là gì, tiếng Hán, thứ hai vô Hán vô, thứ năm là tiếng Bà Lì. Thành ra ông đừng án được, nghĩa là đứng thủ khoa trên thế giới. Nghĩa là thế giới nào cũng chỉ có cái là cao lắm được 3 ngôn ngữ thôi, mà ngài đưa là 5 ngôn ngữ. Thành ra được thủ khoa, cho nên vua Ấn Độ, ông chính phủ Ấn Độ tặng huy chương vàng. Cho nên do đó mà được đề cao trên thế giới, cho nên do đó phải những hạnh mời ông về mới làm những đại học vàng hạnh đấy. Ở chương trình đại học, ông là thủ khoa. Dĩ đại làm bà luận án tiến sĩ, làm cái tên giúp rất là động đao. Tôi xin thầy nào đó đi học đi xin làm để ta tối thiểu bị hai tiếng Việt vô là cũng được ba ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Ba Lê, tiếng Việt là cũng đứng trong một anh đây đấy. Xin lỗi nha, cái anh làm đi ba thứ tiếng và mình được perfect nữa đó hả. Về thì chức chính vị chính phủ Hà Nội về mời vô về đại học dạy ông nhất là từ xã hội học ha, thì chết luôn thành công. Đó, đi nói đi vấn đề câu xá. Bây giờ câu xá thì thật thụ câu xá nó có cái là ở đây quý vị nên nhớ rằng bên Di Thích lên đổ qua lấy câu xá không hà, cho nên mấy vị muốn biết Di Thích hiện ra thế nào phải học câu xá làm căn bản. Nhưng mà chỉ có cái là câu xá gì khác Di Thích ở chỗ là câu xá chỉ có 6 thức thôi, còn thức thứ 7, thứ 8 nó không biết. Cho nên giờ nó trên đó là một, nhưng mà thật thụ á ba khoa là ba khoa tức là năm quẩn 12 xứ 18 giới thì và có thân tụng mập. Như vậy thì vấn đề đó bên Di Thức bên chấp nhận, nhưng mà ba khoa 15 quẩn 12 xứ 18 giới không phải là thực tế, nó là một cũng duyên sanh chứ không thực tế. Nhưng mà bên đây họ cho là thật ngã không, những cái thứ này là có. Những cái pháp mà tôi 12 xứ 18 giới Đức Phật nói đều là đó là thật, họ cho là thật, cho nên nó thấp để gọi là tiêu thừa. Nhưng bây giờ có thân chúng âm thì tôi hỏi quý vị nên có thân chúng âm không? Hiện giờ có một số người họ cho là không có thân chúng âm, nhất ở bên gì họ tu theo cái lối Tây Tạng, họ tu Tây Tạng thì họ không có nhận thân chúng âm.
Bên Nam Tông cũng
không có kinh. Bên Nam Tông nó không có thân trung ấm.
Như vậy không phải thân trung ấm là gì? Khi mà một người mất á, trong thời gian 49 ngày chưa đi đầu thai,
họ không chấp nhận gì đó, họ nói đi thẳng thôi.
Đi thẳng, nếu mà có niệm Phật đi thẳng
thì được lạc. Đó là tại vì thầy chấp nhận, nhưng mà ta không chấp nhận. Bây giờ mình nói họ làm sai thì mình có biện chứng chứ hả? Mình nói là cái mấy đó không đúng thì mình phải có biện chứng, chứ nó khơi khơi họ đâu có chịu hả. Như vậy thì thầy khi mà thầy nghe nói, thầy nói cái đó là sẽ không đúng, không đúng sao thầy phải biện chứng nha. Không thân chúng ấm mà thiệt thụ á, có nhiều trường hợp đi thẳng không phải qua chúng ấm, hoặc là kiếp sau thành Phật á, hoặc là có nhiều cái lối mà tu của Tây Tạng đó tái sanh tái sanh này đi thẳng giống mấy chục ác. Cái đó là có hai là xuống địa ngục đi thẳng cái không có chúng mạng. Nhưng mà thường thường á quý vị nên nhớ cái trung bình người ta á, người ta tu á, người ta tu thường thường chúng sanh á thì là họ bị gì, họ bị phải qua cái giai đoạn thân trung mạng. Là bởi vì họ làm thiện cũng có nhiều thứ thiện, mà họ làm ác cũng thứ nhiều thứ ác. Mà khi chết là cái nghiệp nó dễ cạnh tranh mà. Mà khi cạnh tranh cái nghiệp nào mạnh hơn thì họ đi, thì phải qua cái giai đoạn dự thiện là thân trung mạng để quyết định coi là định nghiệp. Vì vậy cho nên cái người đó là cái người mà chết, người bình thường á, chứ cái người tu mà quyết định á là đi, họ đi thẳng, họ không có qua trung ấm, mà phải cao đẳng chứ không phải thường thường. Thí dụ như Tây Tạng họ tái sanh, họ nó qua, họ không qua thân trung ấm. Họ muốn đi đó thì họ bắt cách là từ từ họ tự tử là đi thẳng qua thôi, bằng cái lối tái sanh. Quý vị ở đây có nghiên cứu về Tây Tạng không? Tôi có đọc một số cái Tây Tạng. Thí dụ nói là Phật sống á, thì là đó cái khao sơ của họ thôi. Nhưng mà nói Phật sống đó là Phật thiệt, tôi thấy không đúng. Nhưng mà cái phương pháp đi của họ tôi thấy cũng hay đấy. Bởi vì cái ông Lai Thiện Lạt Ma là gì? Quý vị biết không? Là Phật sống. Mà chính ông Lai Lạt Ma, Lai Lạt Ma này là chứng nhận mà, sao kể vậy? Nhưng mà trai Lai Thiện Lạt Ma lại móc nối trung trọng vô tiêu diệt sạch lắm. Phật sống như kỳ. Phật sống sẽ làm những chuyện kỳ khôi vậy, lót đường cho Tây Tạng vừa tàn sát thì Tây Tạng ai tài hẳn, cho Trung Hoa tàn sát Tây Tạng. Mà là Phật sống rất kỳ vậy, nên tôi không có tin, không có tin cái đó. Nhưng mà nếu là Phật sống thì có cái cách tu, mà quý vị muốn tu cái kiểu đó cũng được. Hả?
Hai bà ông con nghĩ nhiều khi họ có thể tự phong dùng đó để mà gọi là để mà cai trị cái quốc gia Tây Tạng.
Thì đó cũng là có nó nhìn, nhưng mà bây giờ mình cho đi, mình cho là Phật sống đi, nhưng mình nhìn như qua lăng kính đó đi thì có thể làm được, nhưng mà không phải là Phật, nhưng mình có thể quyết định được. Cũng như Vũ Khắc Trường, Vũ Khắc Minh họ cũng làm đó hả, cũng như là ngày gì, ngày Nguyễn Đăng á cũng làm đó. Rồi là bây giờ đây cũng có nhiều người người làm chứ, nhiều hòa thượng Quán Đức á, họ đâu có sợ chết đâu, đốt đất mà đất mà ngồi tự nhiên đấy. Do đó mà cái trở thành chấn động cả thế giới lần mà làm cho nước Mỹ rúng động luôn. Hòa thượng, cho nên cuộc chết hòa thượng Quán Đức làm cho Mỹ rúng động luôn. Cho nên vậy, do đó mình sẽ xin lỗi ấy. Nếu ai học thời kỳ mà năm 63 đó, lịch sử thế giới năm 63 thì phải học Phật giáo rồi, học Chí Quang, học Hiền Quang, học Thiện Minh, học mấy ông đó Thiện Hoa, mấy ông đó nhân vật làm chấn động cả thế giới, ha, làm cho Mỹ quản hồn quản gì hết. Rồi hòa thượng mới nói theo làm chấn động cả thế giới. Rồi cuối cùng là Mỹ phải giải quyết trước khi mà Liên Hợp Quốc xử ông gì để dập tắt cái phong trào đó. Đó là cả vấn đề, cả vấn đề. Cho nên đó là lịch sử cận đại của Phật giáo. Mà trên lịch sử đó bây giờ đây họ nói ông Sùng Bạc Nhã, nhưng mà nó mở lần ra thành cuối cùng á là cái sai lầm nhất thì năm 63 thì phải nói là vĩ đại Phật giáo thoát được tai nạn đó. Mà công này công trình phải nói là công ơn của Phật giáo mà thoát nạn đó, đó là phải nói rằng tức là nghĩa là cái người ủng hộ nhất, thứ nhất, thứ hai là Miến Điện ủng hộ nhất, Campuchia ba nước đó, Thái Lan có nhưng mà nhẹ, nhưng mà người mà sát cánh với mình là Campuchia. Cho nên do đó ông xin nước ông chạy đi vận động tối đa mà. Tối đa. Vừa Liên Hợp Quốc này bị ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là Miến Điện. Mà cái người mà làm cho ép chính phủ ông Diệm đó, tòa phán quốc tế can phải ra lệnh ông Diệm thải thằng này ra là chính phủ tính lắm. Ép là mấy sắp giống có tiêu rồi. Nó chôn rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là cái công trình của đó, cho nên do đó cấp tốc sau là thành lập Phật giáo thống nhất liền. Thống nhất đây là thống nhất năm tâm và Phật tâm, hợp tác nhau làm. Ở trên thế giới Thiên Chúa và Tin Lành thụng độ nhau, giết nhau, nghịch nhau tới bây giờ vẫn còn, không bao giờ gặp nhau. Nhưng mà Phật giáo với Tin năm tâm bất đồng, ghét nhau, chọi nhau liên tiếp chứ không có ghét, không có thù. Nhưng mà người bắt tay ra lại, bắt tay giữa ba năm tâm, bắt tay nhau đó, giữa bắt tâm với năm tâm mà bắt tay nhau sát cánh đó là Phật giáo Việt Nam làm gạch nối. Vì vậy cho nên do đó Nam Tông họ mừng vô cùng mà Bắc Tông với Phật giáo họ yêu trợ Tôi Đà. Rồi Bắc Tông cũng ủng hộ Phật giáo, nhưng mà Bắc Tông có cách là chia rẽ nhiều quá, tới bây giờ vẫn còn anh hùng cá nhân, chứ còn Nam Tông là họ đoàn kết. Cho nên danh từ giáo thống nhất không phải Tam Nam Bắc Nam Trung, mà thống nhất là thống nhất Nam Tông Bắc Tông. Mà cái người gạch lịch sử đó trở thành thần đạo đó trên lịch sử thế giới, nói đó là do Phật giáo Việt Nam. Chứ ngoài Phật giáo Việt Nam không có ai đi vận động thành một cái phong trào đó, làm cho thức tỉnh giữa năm bà Bắc mà bắt tay nhau vấn đề Phật giáo. Đó là công trình vĩ đại, cho nên mới đổi danh từ Tiểu Thừa Đại Thừa mà dùng hai chữ Nam Tông Bắc Tông mà Phật giáo Việt Nam là. Cho nên đó là một công trình đi vào lịch sử của thế giới, Phật giáo thế giới, mà lịch sử nào cũng phải học. Cho nên Thích Lan giờ ông vẫn còn nhắc nhở hoài ông khoái Phật giáo Việt Nam, vì vậy ông mừng là cái vấn đề thức tỉnh và vấn đề Nam Tông để bắt tay.
Đâu vậy mà, nhưng mà bên Ấn Độ hầu như tất cả các sách vở mà học trong đó toàn đề cập đến Phật giáo các nước, không giờ có Phật giáo Việt Nam mà đâu.
Tại vì cái đó là cái hội liên hữu Ấn Độ là xâm lăng, bây giờ cái hội liên hữu nó mới thành, nó làm áp lực chính phủ Ấn Độ phải trả cái gì, cái ngọc kêu là hết qua khi người Anh xâm lăng ấy, cái ngọc xá lợi đấy. Rồi bắt buộc là phải mà kêu chính phủ Ấn Độ mới mời đi, mời qua dự. Nhân cơ hội đó 26 nước bắt đầu bắt tay nhau, lúc đó Ấn Độ đâu có vô được. Ấn Độ xin lỗi bắt tay, nhưng mà Ấn Độ thuộc về Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo mà coi Phật giáo là một thánh trong bảy thánh của Ấn Độ thôi, nó kỳ thị đè Phật giáo xuống. Nhưng mà các nước Phật giáo á thì bắt tay với nhau, hợp tay Tích Lan, kéo qua Tích Lan hợp để thành lập liên hữu để bảo vệ nhau trong cộng đồng liên minh Phật giáo. Cho nên mình mới mang cái cờ đó về cờ đó, cờ của Phật giáo liên hữu thế giới. Cho nên ông gì mới xé cờ, tức là xé đụng chạm đến 26 nước trên thế giới mà. Trong đó có do Pháp. Cái đưa đầu tiên á, là đưa người mà phải trưởng phái đoàn trong vấn đề đi là hậu đó, là trưởng phái đoàn là Hòa thượng Tô Liệt. Làm trưởng phái đoàn đi với tập trưởng Bộ Ngoại giao. Rồi trong khi đi đó qua bên phái đoàn Pháp mới giao cho Pháp soạn cái hiến chương của Phật giáo Liên Hữu á, và sẵn ra dài dòng cái bị Phật giáo Việt Nam phải nào Phật giáo bác lời bời qua la luôn. Cuối cùng mới giao cho Phật giáo Việt Nam mới soạn cái hiến chương đó. Hiến chương đó mới sau khi soạn là đưa ra đại hội quán hô, cho lúc đó trên mới bầu Hòa thượng Tôn Liên là phó hội chủ tổng hội Phật giáo Liên Hữu thế giới là chính phủ Tích Lan. Còn phó chủ tịch hội Liên Hữu thế giới đó là Hòa thượng Tô Liên, mà cộng tổng thư ký Liên Hợp Quốc là U Thàn. Thành ra Phật giáo mình mang cái cờ đó về đó chứ. Hồi xưa mình đâu có thờ cờ phước không mà cướp phước, giờ mới cãi nhau để chọn đi quốc tế chọn ngày rằm tháng Phật đản á. Nhưng mà bây giờ cho về đụng độ cổ truyền nó mùng 8 với mùng 10 thì nó vẫn quê nó thôi. Bây giờ bắt đây là làm mùng 8 đến mùng 10 tuần lễ Phật đản. Thế rồi bắt đầu mới em cho nên vì cái tuần lễ Phật đản cho nên nổi Bồ Đề Gan diễm hữu ước mình tiêu bời qua la luôn, mà mai là mình thắng không thôi là tiêu hết rồi. Nhưng mà do đó Ấn Độ là kỳ thị Phật giáo, cho nên do đó ông tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông sau này ông thư ký tức là cái ông gì tôi cũng quên lâu rồi quên xin lỗi, ông mới tuyên bố rằng trên thế giới là người chỉ có Phật giáo chưa dính máu loài người. Nhưng mà vai trò mà trọng tài cho vấn đề chiến tranh thứ ba của thế giới xảy ra là phải là Phật giáo. Đi yêu cầu tất cả các thế giới vì vấn đề quyền lợi nhân loại trên thế giới xin yêu cầu phục hưng Phật giáo trở lại. Cho nên do đó mà mấy Liên Hợp Quốc nữa, họ mới thế giới họ mới bỏ tiền ra để phục hưng Phật giáo, Liên Hợp Quốc Phật giáo thế giới, hay là Phật giáo Ấn Độ làm đại kêu rằng là tổng nhân phục hưng cái gì Lâm Tỳ Ni. Trong lúc đó đó chính phủ Ấn Độ chấp. Chính phủ Ấn Độ không cho, cấp không cho, không cho phát triển. Rõ vô không được. Rồi ông thủ tướng tính Ấn Độ, cái ông thủ tướng đó, cái ông tổng trưởng quốc, ông tưởng trưởng quốc ông hả, ông thủ tướng, ông đó là đặc trách tư pháp, ông đặc trách tư pháp Ấn Độ. Ông đứng ra ông bảo trợ, ông đưa ra ông đầu giết liền tại chỗ, giết liền tại chỗ. Bảo trợ cho Liên Quốc công trình phục hưng Lâm Tỳ Ni, giết liền. Kỳ thị dữ tận lắm, tới bây giờ vẫn kỳ thị. Nó nói như vậy chứ thực sự phía sau nó lái hết, nó lái Phật giáo trở thành gì là thần học, theo kiểu phục hưng là gì, nó cho ông thánh nó trên hết, mà cái người cầm đầu cho cái nhóm đó là Rita Marti, mà cho cái thánh của nó là trên hết, còn mấy cái dưới thì là hàng thánh đó. Bảy thánh mà phù hợp cho cái vấn đề ông thượng đế cao nhóm đó là Phật là một trong bảy thánh đó. Và nó lấy Phật giáo nó huấn luyện, nó phục hưng, nó tôn vinh lợi cho triết học của Upanishad, của Bà La Môn, gọi là Ấn Độ giáo. Độc lắm cho phải dễ đâu, xin lỗi. Cho nên do đó đừng học nói Ấn Độ mà nói về Phật giáo, nó không có chấp nhận, không nhận. Nhưng mà bây giờ quý vị muốn biết qua cái chương trình đó đó, phải biết qua Phật giáo Tích Lan thì mới nói vấn đề Việt Nam. Thôi bây giờ thì chúng ta biết vậy. Như vậy thì chúng ta khác nhau. Quý vị nên biết rằng là di thức học là bao nhiêu tâm sở của gì, của di thức học đều là lấy từ thành thật luận hết, nhưng mà có đổi nhiêu thôi. Nhưng mà cái lập trường á là bên câu xá thì chỉ có nhân không mà pháp hữu, còn bên di thức là ngã và pháp đều là không hết. Nhưng mà phải nói là chúng ta muốn biết về, cho nên cái lập trường di thức mà sáu thức á thì nói gì vấn đề là di thần nó lọt vào di vật nhiều, còn ở bên đây á thì nó thuộc về di tâm nhiều, nó không phải là di vật. Cho nên do bên di thức nó cho câu xá là từ tiểu thừa đó là như vậy, vì có vấn đề quan niệm hơi cục bộ là thấp, cho nên do đó mà không đồng với quan điểm với bên di thức học, cho nên nó mới cho di thức học là đại thừa, vì ngã pháp câu không luật. Là vậy đây, như vậy thì sự quan hệ di thức với quan hệ với gì, với câu xá rất là xích sát, cân gần, coi như là gì, là hết 99% quan hệ rất nhiều. Bởi vì cũng là một tác giả, ông lấy của câu xá, ông đổi qua hệ thống di thức tam thập lực về tâm sở, nhưng ông cộng thêm hai tâm thức nữa theo cái đại thừa là Lăng Già Tâm Ấn rồi đó, ở đại ở đại thừa thì rồi bắt đầu là gì, thêm đại thức Tạm Như Lai, đại thức A Lại Gia, họ lấy cái ngày của những cái tác phẩm của ngài Di Lặc làm chúng, ha, là A Lại Gia, Du Già Sứ Địa là ông tổ di thức đấy. Tới đây chúng ta gần hết giờ, thầy xin lỗi. Đó là cái nhìn mà chúng tôi đã thấy rồi, quý chúng ta đã thấy. Mà biết đâu sau này quý vị sẽ làm audit lại và có những cái nhìn độc đáo hơn. Nhưng tôi còn chúc tất cả quý vị hãy có một tiến trình để phát triển về mặt tư tưởng này, để cho làm cho cái đạo Phật mình sáng lạng ra thêm. Tôi cầu chúc quý vị thành công và
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng em. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.